cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 vừa qua, ngày được Liên Hợp Quốc chọn là ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ, với mục đích kêu gọi các nước tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này. Với chủ đề hướng tới sự tự chủ và tự quyết, ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ nhấn mạnh quyền được tôn trọng của người mang khuyết tật dựa trên nguyên tắc bình đẳng với người khác trong xã hội. Và đó cũng là chủ đề của tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này. Năm nay, lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Nhận thức Chứng Tự Kỷ đã được Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, thảo luận những chính sách, cách tiếp cận trong thực hiện những vấn đề liên quan đến giám hộ, con đường dẫn đến tự chủ và tự quyết của người mắc chứng tự kỷ. Nhân ngày này, Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chất lượng cuộc sống đầy đủ cho người tự kỷ và điều đó như một phần không thể tách rời của xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, nhiều nơi trên khắp thế giới đều có các hoạt động vì người tự kỷ. Đặc biệt, ngày này rất nhiều tòa nhà lớn tại hơn 130 quốc gia cùng thắp lên ngọn đèn màu xanh dương, biểu tượng của hy vọng, để kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ. Chiến dịch thắp đèn xanh do Tổ chức Hoạt động vì Người Tự Kỷ phát động từ 8 năm qua đang lan rộng trên khắp thế giới. Nói về thực trạng của chứng tự kỷ, thì đây là một khuyết tật phức tạp và tỷ lệ người mắc khá cao, đến 70 triệu người trên toàn thế giới. Đến nay, khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân và cách chữa trị. Tại Úc, theo Autism Spectrum Australia, ước tính cứ khoảng 100 người thì lại có một người mắc chứng tự kỷ. Theo nghiên cứu của NDIS, chương trình khuyết tật quốc gia Úc, số người Úc được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ tăng 42% trong vòng 3 năm, từ 2012 đến 2015. Tính đến năm 2015, số người bị tự kỷ tại Úc là 164.000 so với 50.000 vào năm 2012. Và theo Autism Spectrum Australia, số người Úc hiện đang sống với chứng tự kỷ là gần 230.000 người. Tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ ở bé trai cao hơn bé gái đến 4 lần. Có thể nói đây là một dạng khuyết tật phát triển kéo dài suốt cuộc đời. Người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không chỉ bản thân họ mà cha mẹ và gia đình của người mắc chứng tự kỷ cũng đối mặt với nhiều nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ hết trong cuộc sống hàng ngày. Và không ai hơn những người mẹ có con bị tự kỷ cảm nhận được rõ điều này nhất. Qua phóng sự của báo Thanh Niên Online thực hiện đúng ngày Thế giới Nhận thức Chứng tự kỷ vừa qua ngày 2 tháng 4 2017, chị Lê Na và một bà mẹ giấu tên chia sẻ.
Thì cái chuyện mà đi ra đường mà bé đánh người ta, rồi bé ăn vạ là những cái chuyện mà tôi phải chấp nhận nó rất là nhiều. Như là mình vốn dĩ là một người trí thức, ở trong công ty mình cũng được đánh giá là một người cư xử rất là chừng mực. Nhưng mà khi mà mình đi ra đường với đứa con của mình thì người ta nhìn mình với một ánh mắt theo kiểu là một người không biết dạy con, rất kém về mặt giáo dục con cái. Thì mình phải cúi đầu chấp nhận những chuyện đó. Người ta, có những người họ nhìn không thông cảm, mà có những người họ cứ sỉ vả mình hoài, và mình cũng cúi đầu chấp nhận chuyện đó bởi vì mình nghĩ rằng là người ta sẽ không thông cảm được.
Khi mà đưa con đi chơi, đi công viên hoặc là đi vào những khu vui chơi, nó là những cái cung bậc cảm xúc khó tả lắm. Tức là nhìn con người ta chơi, đương nhiên là mình ước con mình sao cũng có thể chơi được như thế. Mình biết là không bao giờ được như vậy cả, nhưng mà khi những phụ huynh khác, những đứa bé khác, tự nó nhìn con mình với những cái ánh mắt rất là kỳ thị á, thì đó là những cái đau đớn.
Có lẽ để hiểu và thông cảm nhiều hơn với những hoàn cảnh như thế, mời quý vị cùng Xuân Ngọc nghe những chia sẻ của chị Đỗ Thị Minh Nga từ cơ quan Extended Family Australia về những kinh nghiệm của chị trong suốt 15 năm hỗ trợ các gia đình chăm sóc trẻ khuyết tật, mà trong đó phần nhiều là trẻ tự kỷ chậm phát triển tại tiểu bang Victoria.
Hiện bây giờ cái công việc mình đó là làm việc ở trong một cơ quan có một cái tên đó, nó gọi là Extended Family Australia, có nghĩa là cái tiếng Việt mình nó dịch ra đó là gia đình mở rộng. Cái vai trò trong cái cơ quan này đó là huấn luyện những người thiện nguyện viên để mà làm việc với những gia đình có con bị khuyết tật. coi như là những người thiện nguyện này sẽ tới những cái gia đình đó theo cái yêu cầu của họ để họ cần được giúp cái gì đó thì sẽ giúp cho đứa nhỏ hay là giúp cho người mẹ. Thực sự ra là ở bên Việt Nam là đã là giáo viên dạy cho các em bị khuyết tật, mà nói chung là mấy em bị chậm phát triển trí tuệ đó.
Dạ vâng.
Cũng 10 năm rồi cho nên mới đi qua đây.
Vậy thì theo chị đó, thì trong cái quan niệm của mọi người trong cộng đồng tại Úc này và cả tại Việt Nam nữa, bởi vì chị có thời gian làm việc tại Việt Nam, về trẻ tự kỷ là như thế nào?
Nói chung thì ở bên nước Úc này thì dù sao cái thông tin nó cũng rộng rãi hơn á, cho nên họ cũng được có nhiều cái hiểu biết hơn. Nếu mà họ chịu khó nghe đài này nọ đó thì cũng có những cái buổi nói chuyện để cho biết về các em nó bị bệnh như thế nào á. Đồng thời ở bên đây nó có nhiều cái sinh hoạt cho phụ huynh á. Nhưng mà nhìn tại vì cũng có những cái lần về Việt Nam á, trước khi đi thì cũng đã làm việc trong lĩnh vực này rồi.
Yeah.
Rồi sau đó thì cũng có về Việt Nam vài lần. Thì thấy rằng là bây giờ tình trạng của Việt Nam họ cũng bắt đầu họ có những cái tiến bộ hơn. Do cái tình trạng là các em nó bị cũng nhiều quá đi.
Yeah.
Đó, cho nên là không thể đưa tới trường bình thường để học được. Cho nên bây giờ nó có những cái trường tư á, do chính các phụ huynh họ đứng ra họ mở để họ làm cho các em á, thì nó cũng khá nhiều bây giờ bên Việt Nam. Dù rằng là cái chuyên môn á, nó không được tốt cho lắm là do là cũng không được đào tạo huấn luyện kỹ á, về phương pháp này nọ đó. Cho nên nó không bằng bên này thôi. Nhưng mà trong cái điều kiện bên Việt Nam thì mình nghĩ là cũng phải chấp nhận vậy thôi chứ cũng không có làm gì hơn được. Nhưng mà ở bên đây thì sao các em nó... Nhiều phụ huynh người ta về Việt Nam rồi người ta trở lại đây thì người ta nói là dù sao người ta cũng cảm thấy người ta có nhiều cái may mắn hơn là những người phụ huynh ở bên Việt Nam. Vì bên đây nó có nhiều dịch vụ để giúp cho các em, cũng như là về những cái nhà chuyên môn á, giúp cho đứa nhỏ từ cái nói cho đến những cái vận động, mọi thứ đều được giúp đỡ hết. Cho nên người ta cảm thấy là dù sao thì người ta cũng còn may mắn hơn các phụ huynh bên Việt Nam nhiều lắm.
Vâng, trẻ tự kỷ thì cũng có rất là nhiều loại tự kỷ khác nhau phải không thưa chị?
Tự kỷ nói chung là họ gọi là một cái từ tự kỷ, nhưng mà nó có nhiều cái level, nó nhiều cái mức độ khác nhau. Có nghĩa rằng là từ nhẹ lên tới nặng. Có những em nhẹ là sao? Nhẹ là mấy em nó nói được và mấy em nó có thể học được. Nhưng mà những cái mặt khác như là về giao tiếp này nọ đó thì mấy em nó rất là bị hạn chế. Còn những em mà thật là nặng là có nghĩa là mấy em nó không nói được luôn. Và gần như rằng là cái hiểu của mấy em nó cũng không có thể nào hiểu được là do là nó không nói được á. Cho nên là nhiều khi phụ huynh người ta muốn dạy các em cái gì nữa thì phải dùng hình ảnh với mấy em. Mà có một số cái em đó thì sử dụng hình ảnh với nó cũng tốt. Nhưng mà có một số em thì gần như là chịu thua đầu hàng luôn, là vì ngay cả hình ảnh cũng không sử dụng được với các em luôn.
Như vậy là các em đó thì cần rất là nhiều sự giúp đỡ, trợ giúp, có thể nói là nhiều khi là 24/24, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng.
Mấy em đó thì nó gần như là nó không thể, tương như đại khái là nguy hiểm, nó cũng biết nguy hiểm là gì.
Vâng.
Nó làm đau nó hay là nó làm đau người khác nó cũng không biết gì hết. Coi như là phải để mắt nhìn vô nó là không rời con mắt ra được.
Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta nói một chút về các cha mẹ đi. Cha mẹ Việt Nam ở tại Úc này, họ quan niệm như thế nào? Họ ứng xử như thế nào với trẻ tự kỷ? Họ có khác ở Việt Nam không? Và khác như thế nào thưa chị?
Ở bên đây thì các phụ huynh là, tại vì thực sự ra tôi làm trong lĩnh vực này ở bên Úc này là cũng 15, 16 năm gì rồi.
Dạ.
Thì khởi sự khi mà mới bắt đầu làm việc thì khi tiếp xúc với phụ huynh thôn thì thấy nhiều, đa số các phụ huynh do không có hiểu biết á, cho nên nhiều khi cũng không hiểu được tại sao hành vi con mình nó như thế này, là tại sao mình nó lì quá, nói nó không nghe, đại khái là cứ nghĩ đó là những cái đứa
bướng bỉnh
ngược đó. Thì nó nhiều khi họ bực mình, họ tức giận, họ la, họ hét, hay là có thể là họ cũng đánh mấy đứa nhỏ chẳng hạn. Nhưng mà rồi sau một thời gian khi mà họ có những cái hiểu biết, học hỏi hiểu biết về cái bệnh đó, thì họ biết là vì cái bệnh nó làm cho nó có những hành vi như vậy, chứ không phải là vì nó là một đứa trẻ mà hư. Cho nên là họ bình tĩnh hơn để họ tìm cách họ giúp nó, tìm những cái phương pháp để giúp cho những hành vi của nó. Thì sau 10 năm làm việc rồi thì hiện tại lúc này tôi cảm thấy rằng là các phụ huynh có những kiến thức hiểu biết về bệnh của các em á. Cho nên họ sống với mấy em mà họ biết cách hơn để giúp cho các em á, thì họ đỡ có bực tức, nóng giận hay là cấu kỉnh với mấy em hơn. Còn khi mà về Việt Nam thì tôi thấy là cái tình trạng ở bên Việt Nam là tội nghiệp nhất là ở các tỉnh á, tại vì cái thông tin không có rồi phụ huynh không hiểu biết. Chứ còn ở trên Sài Gòn tôi cũng có một người bạn làm trong cái lĩnh vực này, thì cô ta cũng mở những cái buổi nói chuyện á, những cái workshop mình ở bên mình gọi là như vậy, để giúp cho các phụ huynh có những kiến thức hiểu biết về con em của mình á. Thì qua những cái workshop đó là mỗi năm như vậy đó, thì phụ huynh người ta bắt đầu hiểu hơn về con người ta đó, thì nó cũng đỡ hơn trước.
Vâng, thế còn xã hội, chúng ta nói về góc độ xã hội, thì hiện nay thì tại Úc có còn cái tình trạng phân biệt đối xử với trẻ tự kỷ hay không thưa chị?
Cái này nói chung thì mình thấy là nó cũng khó nói lắm, như là các gia đình mà có con bị khuyết tật á, họ chỉ cảm thấy thoải mái, hay là đứa nhỏ nó họ cảm thấy thoải mái khi mà các gia đình họ đi với nhau thôi. Chứ còn mà bước ra khỏi những cái gì, những nhóm khác á, họ không mấy gì cảm thấy thoải mái, vì lý do là những người phụ huynh khác á, nhìn con họ với một cái ánh mắt mà họ cảm thấy rất là khó chịu. Nhiều khi cũng nói là tại sao mà không chịu dạy đứa nhỏ. Nhiều khi nó la, nó hét này nọ vậy đó. Nói là sao mà mẹ gì đâu mà không dạy được con, để cho con nó la nó hét như vậy. Hay là thậm chí có nhiều phụ huynh người ta lo sợ đến cái mức là nhiều khi lại sợ là con người ta bình thường mà ở trong cái group, play group với những cái trẻ bị bệnh á, thì lại sợ là ảnh hưởng lấy những cái hành vi của mấy đứa kia. Thì nó bắt chước nhau á. Cho nên là những người phụ huynh đó người ta đi tham dự một vài lần thì người ta cảm thấy được cái điều đó, cho nên người ta cũng rút con người ta lại luôn. Người ta chỉ đi tham dự những cái nhóm nào mà biết rằng là đặc biệt dành riêng như những đứa này, thì người ta vào đó người ta cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.
Vâng, và theo chị thì đến bây giờ tại Úc này, ví dụ như tại tiểu bang Victoria chẳng hạn, thì có nhiều cái nhóm trợ giúp như thế không ạ?
Thì bây giờ thì tôi đang run cái play group cho mấy em bị tự kỷ vào ngày thứ hai, và ngày thứ ba là cho các em bị đủ các loại tật á. Thì đó là tôi biết là duy nhất là cái play group dành riêng cho mấy em bị khuyết tật người Việt. Thì bây giờ thì nhóm của ngày thứ hai và ngày thứ ba, cái địa điểm mà run cái play group chung cho mấy em đó là vào là ở Deer Park. Cái con đường, cái tên của cái chỗ đó là cái corner, cái góc đường của đường Station Road với lại góc đường Irvine Street. Nó để ở ngoài cái bảng đó là Deer Park Play Group Center. Thì ngày thứ hai và ngày thứ ba là từ 10:30 tới 12:30 là cái nhóm dành riêng cho mấy em người Việt ở đó. Có thể liên lạc qua cái số điện thoại di động của tôi ha, là 0433103401.
Vâng thưa chị, cái chuyện mà cha mẹ thì khi mà sinh con ra không có ai muốn mà con mình nó không lành lặn cả, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những cái điều đó thì chúng ta không thể nào mà biết trước được. Cái điều đó rất là khó để mà nói. Đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái khoa học xác định được sớm những cái vấn đề liên quan đến brain đó, trí tuệ của đứa bé.
Nói về vấn đề mà khi còn ở trong bào thai để biết là đứa nhỏ nó là bình thường hay không á, thì người ta chỉ có thể phát hiện nếu trường hợp đó là mấy em bị Down syndrome thôi. Tức là mấy em sinh ra mà con nó bị Down syndrome là do cái rối loạn của nhiễm sắc thể. Có một cái cặp nhiễm sắc thể 23 đó, thì nó có 3 thay vì là mỗi một cặp nhiễm sắc thể như vậy nó chỉ có 2 thôi. Cho nên là khi sinh ra mấy em nó bị Down syndrome là cái mặt nó giống nhau á. Về mấy em tự kỷ thì nó rất là bình thường, đến khi nó sinh ra nó cũng nhìn nó rất là bình thường. Cho đến khi hiện bây giờ sớm nhất để phát hiện các em là 18 tháng. Hồi xưa là phải đến 3 tuổi người ta mới nhìn ra được các em. Là vì giống như là mấy em nó không nói, hay là nó không chịu nhìn mặt mình, hay là kêu nó không chịu trả lời, nó không nghe đại khái á. Là đến 3 tuổi người ta mới có thể nhìn ra được những cái triệu chứng đó. Nhưng mà bây giờ 18 tháng á, là người ta đã có thể xác định được là em này nó bị tự kỷ hay không rồi. Nó có những cái test để người ta làm, người ta nhìn ra.
Và tiếp theo chị thì những cái biểu hiện như thế nào mà rõ nhất để mà quý phụ huynh có thể để ý con em mình và biết được ngay nếu như mà có vấn đề để còn đưa đi kiểm tra?
Tôi nói là ví dụ như đối với mấy em nhỏ đó, là khi sinh ra mình để ý rằng là đối với mấy em bình thường á, nhiều khi là mình bồng mình ẵm nó ha, thì nó đòi bồng, nó thích thú, nó đòi bồng, hay là nhiều khi nó thậm chí là nó có thể nó khóc để nó đòi bồng á. Mà đối với mấy em bị tự kỷ thì nếu mà để cho nó nằm cả ngày thì nó cũng ok, nó không có nhu cầu để mà được bồng, được ẵm, được nâng niu, được nặng niệm gì đó. Nó cảm thấy là nó sao nó không có nhu cầu như những cái trẻ bình thường khác. Cái đó là cái nét mà nên để ý, tại vì có nhiều người phụ huynh người ta bận làm việc á, ngồi may cái gì chẳng hạn vậy, nhìn khi người ta tâm sự nó nói hồi nhỏ đó chị cháu nó ngoan lắm, mà em thấy nó như vậy thì em lại mừng, nó trời ơi như vậy thì mình làm được nhiều việc, mình không có phải bận biểu với nó đó. Nhưng mà đó là những trong những dấu hiệu rất là đáng lo ngại, là vì nó nằm như vậy có ngày mà nó không lấy làm gì để mà cần phải bồng lên, là cần phải khi nó khóc, nó có thể nó khóc khi nó đói vậy rồi. Nhưng yeah. mà nếu mà nói về cái tương quan á, giữa người mẹ với con á, đứa nhỏ nó không biểu hiện ra cái nhu cầu là nó cần cái gì đó, là một trong những cái nên để ý. Rồi sau khi lớn hơn nữa, khoảng một tuổi hơn này rồi đó, thì là cái cách mà nó không chỉ nhìn vô mặt mình, con mắt á, nó không nhìn vào mình chẳng hạn, hay là khi mà mình gọi nó cũng không quay lại. Chỉ khi nào mà đứng ngay trước mặt nó nhìn vô nó thì nó mới biết thôi, chứ còn mình ở phía nó đứng phía trước, mình đứng phía sau lưng nó, mình kêu nó là nó cũng không, mặc dù nó biết tên nó nhưng mà nó cũng không quay lại bao giờ. Hay là nó có những cái biểu hiện về rất là nhạy cảm với những cái xúc giác, những tiếng động, như tiếng máy sưởi hay là tiếng máy bay hay là một cái tiếng gì đó mà nó la, nó hét dữ lắm là nó chịu không nổi những cái âm thanh đó, những cái tiếng đó. Thì nó có những cái rất là nhạy cảm với những cái xúc giác. Hay nữa là cái vấn đề ăn uống, mấy em nó cũng rất là lạ, là nó ăn cái gì thì nó chỉ ăn một món thôi, nó không bao giờ nó muốn ăn một cái món khác. Và nó lớn hơn nữa, khi thấy nó ngồi chơi mà nó biết nó không chơi với những đứa khác là một trong những cái phải lưu ý. Tại vì trẻ con thì thường thường nó cũng thích chơi với nhau. Nhưng mà có những đứa nó chỉ chơi một mình thôi, nó không có quan tâm đến cái chuyện là nó cần phải có bạn hay là chơi với ai hết. Và nó có thể nó ngồi nó chơi một cái món đồ chơi đó từ giờ này qua giờ khác, nếu mà là cái món nó thích. Đó là những trong những cái biểu hiện mà mình nên để ý á. Thì thấy các em nó không muốn chơi với những em khác, hay là ngay cả đối với mẹ là cái người gần gũi nhất với nó cũng không có tiếp xúc bằng cách gì, nó chạy lại nó ôm hay là này nọ, nó cũng nó không biểu hiện những cái gì đó ra.
Vâng, thế thì nếu mà với các cha mẹ mà không may có con tự kỷ đó, theo chị thì lời khuyên là gì ạ?
Thứ nhất là khi mà phát hiện mấy em nó có những cái mà mình cho rằng là nó không có những cái hành vi không giống với những em bình thường khác á, nhất là những người mẹ nào mà đã có những đứa con sinh ra trước rồi đó, thì sẽ nhìn ra cái đó nó dễ lắm. So sánh đó, thì biết cái đứa này nó không giống như anh chị em của nó chẳng hạn như vậy,
yeah.
có cái gì đó khác thì nên đi gặp mấy đứa nhỏ thì nó có cân đo hay là nó có cái y tá mổ nhi á,
yeah.
thì nói lên những cái lo lắng của mình cho người y tá mổ nhi, thì họ sẽ chuyển vô trong bệnh viện để bút để hẹn cái ngày để mà được thẩm định cho đứa nhỏ, và nên làm càng sớm càng tốt, tại vì bao giờ cũng vậy, cái can thiệp sớm luôn luôn là tốt nhất cho mấy em. Tại vì nó sẽ giúp cho mấy em nó phát triển khi nó còn nhỏ đó.
Vâng.
Sẽ tác động vô giáo dục cho các em rồi về những cái hành vi của nó để mình giúp nó đó. Thì nó lớn lên nó sẽ tiến bộ, nó sẽ khá, nó sẽ từ từ. Và một trong những điều nữa là phụ huynh cần nên biết là khi đã chẩn đoán các em nó bị tự kỷ rồi thì chứng tự kỷ này sẽ theo mấy em suốt cuộc đời luôn. Coi như rằng là nó chỉ giảm đi và nó khá, nó tiến bộ thôi. Nhưng mà nó vẫn có những cái gì đó khác với những em bình thường. Nó không thể nào như một đứa trẻ bình thường được. Và cái đó là cái tâm lý mà cha mẹ phải chuẩn bị cho mình đó. Tại vì có nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con nó nhỏ vậy mà biết tội chừng lớn lên nó hết. Khi mà đã thẩm định biết chắc chắn nó nhỏ bị tự kỷ rồi thì bao giờ người ta cũng sẽ cho, nếu mà phụ huynh hỏi thì người ta cũng sẽ trả lời đó là cũng không có thể nào nói láo cho phụ huynh để mà cho phụ huynh nuôi một cái hy vọng mà nó không có đúng á, thì cũng phải nói để chuẩn bị tinh thần cho họ là họ phải giúp đứa nhỏ nó suốt cuộc đời đến khi nó lớn luôn.
Dạ vâng, chương trình rất là cảm ơn chị Đỗ Thị Minh Nga đã tham gia với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối nay, và xin chúc chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và mọi sự tốt đẹp ạ.
Yeah, cảm ơn Xuân Ngọc với lại tất cả những khán giả nghe đài.
Và để khép lại tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối nay, xin được dành cho suy nghĩ của một bà mẹ có con bị tự kỷ chia sẻ với cộng đồng nhân ngày 2 tháng 4 Thế giới nhận thức chứng tự kỷ.
Có lẽ là vì 16 năm nuôi con và vì cái tình yêu dành cho con nó lớn quá, cho nên tôi cũng dần quen với cái việc là tôi sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt không có thiện cảm, với ánh mắt không thông cảm. Tuy nhiên là tôi vẫn lo sợ cho những cha mẹ, những người mẹ mà có những đứa bé mới bắt đầu phát hiện ra tự kỷ và bắt đầu đi ra xã hội và chấp nhận và phải đón nhận những cái ánh mắt như thế, thì tôi cảm thấy rất là lo ngại, và tôi luôn mong muốn rằng là xã hội, cộng đồng hãy nhìn bé tự kỷ, người tự kỷ một cách thông cảm và hiểu rằng đó cũng là một căn bệnh, và không ai muốn mình bị cái căn bệnh đó cả. Hãy nhìn với một ánh mắt thông cảm, và cũng đừng có ghép tự kỷ với việc là bị về thần kinh hay bị tâm thần, và cũng đừng có nhìn cha mẹ của những người đó với cái ý nghĩ là có lẽ là không biết dạy con, có lẽ là lo đi làm kiếm tiền quá, bỏ con một mình, cho nên bây giờ con mới bị cái chứng như vậy. Tức là mong rằng là xã hội, cộng đồng hiểu đúng hơn về căn bệnh này và có cái sự thông cảm để các người cha, người mẹ với quá nhiều những tủi hờn, quá nhiều những khổ cực có được một chút thanh thản khi mà đi ra đường hoặc là khi dẫn bé đi ra bên ngoài.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.